นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมปุญญัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ไม่ง่อยช่วงฮุมบะรอยละ
trong cái buổi giảng đầu tiên thì thầy có nói đề cập đến một vấn đề mà có hơi gây gây cái thắc mắc, đó là thầy có nói là cái kinh điển đó là có khi là gây trở ngại cho cái sự nhận thức cái thật. Thì hôm nay thầy sẽ nói thêm về vấn đề này một chút để cho mình hiểu cho thật rõ. Trước hết là mình phải xác định rằng là cũng nhờ có kinh điển mà các cái vị đại thánh tăng lần đầu tiên kết tập thành tâm tạng. Và bây giờ đã còn giữ lại, và chúng ta nhờ đó mà hiểu được hay là tiếp xúc được với những cái lời dạy Đức Phật nguyên thủy nhất. Tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì khoảng 3 tháng sau đó, thì có một cái đại hội chư đại thánh tăng, và các vị này đã kết tập cái thực ra lúc đó là kết tập pháp luật, tức là kinh hay là kinh và luật, tức là những cái lời dạy của Đức Phật và những cái điều giới luật mà Đức Phật đã chế định trong suốt cái thời gian mà Đức Phật ngài hoằng dương chánh pháp. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều như thế này cho thật là rõ ràng, đó là trong thời Đức Phật á, nó khác xa với cái thời mà sau Đức Phật. Ở cái chỗ là trong thời Đức Phật thì chân lý được chỉ bày một cách trực tiếp. Và có một điều mà mình phải cần lưu ý, đó là những cái điều Đức Phật dạy đó hoàn toàn không có hệ thống giáo lý như bây giờ mình nghĩ. Là Đức Phật ngài tùy duyên mà ngài nói thôi. Bây giờ thầy cũng như vậy, cho nên mỗi bữa mà thầy lên giảng là thầy cứ tùy cái vấn đề gì mà nó nảy sinh thì thầy nói thôi, chứ thầy không có đưa ra một cái hệ thống từ đầu đến cuối để giảng một cái thời gian là bao lâu, rồi nó sẽ là từ cái bài nào tới bài nào. Bởi vì thực ra đó, cái chân lý đó nó không hề có hệ thống. Chân lý là nó đã là từ muôn đời nó vẫn vậy, cho nên nó không ai đặt nó thành vào cái hệ thống nào được cả. Không thể đặt cái chân lý nó vào cái hệ thống của vị giáo chủ này, hay là về hệ thống tư tưởng của vị giáo chủ khác. Mà chân lý là chân lý. Các vị giáo chủ có thể có hai loại. Một loại đó là giáo chủ tự ý mình nghĩ ra những hệ thống giáo lý, xong rồi mà truyền dạy cái hệ thống giáo lý đó. Mà cái đó thì phải nói là sau này, là tại vì khi nào mà cái vị giáo chủ mà ngồi soạn kinh sách đó, thì cái lúc đó nó mới có cái hệ thống. Còn Đức Phật thì không có như vậy. Đức Phật là hoàn toàn chỉ là ngài đi đến đâu, thấy người ta đau khổ thì ngài thấy rằng là cái người này có đủ để trình độ để thấy ra được cái nguyên nhân đau khổ này, thì Ngài chỉ thẳng cho người đó thấy ra cái nguyên nhân đau khổ đó và cái người đó thoát khỏi cái đau khổ. Thì cái mà thấy ra cái nguyên nhân của đau khổ và thoát khỏi đau khổ đó đó, thì Đạo Phật gọi là giác ngộ giải thoát. Đơn giản là như vậy thôi, chứ không phải là một cái hệ thống giáo lý, và hay cũng không phải là một hệ thống rèn luyện để đạt được bất kỳ điều gì. Quý vị nhớ nhớ cái điều này, bởi vì đấy, cái điều này nó rất là quan trọng. Đạo Phật không phải là một hệ thống giáo lý, mà cũng không phải là một hệ thống rèn luyện, hay là một cái hệ thống phương pháp rèn luyện để đạt được bất kỳ điều gì. Mà Đạo Phật á, là chỉ thẳng vào sự thật, để cái người mà đối diện với Đức Phật mà Ngài nói đó, là thấy ra cái sự thật là do đâu mà mình đau khổ. Đơn giản chừng đó thôi. Và cái hạnh phúc đích thực, cái hoàn toàn giác ngộ giải thoát á, nó nằm ở đâu. Và cái điều này á, đã được Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh Tứ Diệu Đế. Thực ra bài kinh Tứ Diệu Đế không thôi, chứ không cần nói thêm bất kỳ một điều gì khác, là đủ toàn bộ giáo lý của Đạo Phật. Cho nên sau khi mà Đức Phật Ngài dạy thì không phải là dạy bài kinh Tứ Diệu Đế, nói như bây giờ mình nói như vậy cũng đã sai rồi đó. Tức là Ngài chỉ thẳng bốn chân lý, mà bốn chân lý đó là hiện thực ở nơi mỗi người. Chứ không phải là mình nói là lúc đó Ngài dạy bài kinh Tứ Diệu Đế là cũng nói sai rồi đó. Bởi vì bài kinh đó, đó là sau này mình ghi lại nó mới thành bài kinh. Thế còn lúc đó đó thì Ngài chỉ là nói thẳng, Ngài chỉ cho các cái vị, năm cái vị Kiều Trần Như đó thấy rõ là nguyên nhân đau khổ là ở đâu. Bởi vì trước đây đó thì kể cả là Ngài, hồi mà Ngài còn tu với các cái vị năm vị Kiều Trần Như đó đó, thì cũng là mày mò tìm kiếm và nghĩ rằng là mình phải có một cái phương pháp tu tập, mình phải tu thiền định, hay là mình phải tu khổ hạnh, hay là mình tu kiểu này kiểu kia rèn luyện để mà đạt đến một cái tối thượng nào đó. Nhưng mà đến khi Ngài giác ngộ thì thấy ra không phải như vậy. Tất cả đau khổ đều nằm ở đây, và Niết Bàn cũng đang nằm ở đây, chứ không phải ở đâu khác. Cho nên Đức Phật Ngài mới là chỉ ra cho năm vị thấy ra được sự thật, và các vị đó nhận ra rằng là thì ra là mình xưa nay mình cố gắng tìm kiếm, cố gắng rèn luyện, cố gắng để đạt được, cố gắng để trở thành, cố gắng để sở đắc đều là sai lầm. Mà là khi mà mình làm như vậy đó thì mình không trực tiếp thấy được nguyên nhân của đau khổ là gì, và mình cũng không thấy thực sự giải thoát giác ngộ là gì. Cho nên á cái bốn sự thật đó đó là chính là cái cốt lõi mà của Đạo Phật. Sau này người ta nói rằng là đạo Phật là triết học, hay là đạo Phật là khoa học, hay là đạo Phật là tôn giáo, tất cả những cái đó đều là người ta gán vào sau này. Còn Đức Phật á, Ngài chỉ đơn giản là thấy ra nguyên nhân đau khổ ở đây mình, và Ngài đã giác ngộ giải thoát được cái nguyên nhân đau khổ, cũng như là sự chấm dứt đau khổ ở ngay tại nơi mình. Và ngài đã giác ngộ. Và sau đó đó thì Ngài rất là đơn giản. Bây giờ Ngài đi chu du chỗ này chỗ kia, và gặp bất kỳ ai mà có đau khổ gì, thì Ngài đều có thể chỉ cho cái người đó thấy được nguyên nhân đau khổ nằm ở đâu, và giác ngộ giải thoát nằm ở đâu. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên đó, hồi đó trước đây là mỗi lần thầy giảng là thầy dặn trước tất cả mọi người, không ai được thâu băng hết, không ai được thâu băng lại cái lời giảng của thầy hết. Bởi vì hồi đó đó là thầy thấy một điều là những cái điều mà chúng ta nói ở đây đó là trong cái hội chúng này chúng ta mới nói. Còn nếu mà thầy ở bên đạo Thiên Chúa, họ cũng thỉnh thoảng mời thầy đi giảng. Tất nhiên khi tới đến cái chỗ hội chúng mà đạo Thiên Chúa là thầy sẽ giảng khác. Và thầy đến cái đạo tràng của Tịnh Độ là thầy dạng khác, thầy đến đạo tràng của Mật Tông là thầy dạng khác. À, tức là chỗ nào mình cũng sử dụng ngôn ngữ của họ hay là sử dụng cái trình độ căn cơ của họ để mình nói lên sự thật thôi, vậy cho người ta thấy ra được sự thật, đơn giản là vậy thôi. Cho nên cái sự thật á thì nó là không giới hạn ở trong bất kỳ cái tông phái nào hay là trong tôn giáo nào, mà sự thật á thì ai cũng có thể thấy được, cho nên không có chuyện gì mà nói tống đối với nhau cả. Nếu mà mình chỉ thực sự nói lên sự thật thôi thì không có vấn đề gì cả, nói ở đâu người ta cũng hoan nghênh hết. Vì vậy cho nên á, trong thời Đức Phật á, là ngài, mình nhớ một điều là nhớ thầy nhắc lại là không hề có hệ thống giáo lý nào cả, mà Đức Phật ngài cứ tới đâu thì chỉ thẳng vấn đề ở đó thôi. Có một lần là như thế này, có một người đó nghe tiếng Đức Phật cho nên nó là muốn xuất gia theo Đức Phật, và người đó từ đắp y mang bát, và xong rồi đó thì trên cái đường để đi đến gặp Đức Phật để mà xin ý kiến Đức Phật để xin làm đệ tử, thì trong lúc đó đó cái vị đó đó mới là đi giữa đường thì trời tối cho nên mới xin ghé lại một cái nhà của một người Bà La Môn. Thì người Bà La Môn đó rồi thấy cái vị này thì nói vào trong chuồng ngựa, ở đây chỉ có bởi vì không có chỗ nào có mái che, chỉ có trong chuồng ngựa có mái che, nói mời cái đạo sĩ đó vào, một vị sư, nhưng mà vị sư nó chưa phải là để xuất gia thật sự với Đức Phật. Mà hơn nữa đó, thời Đức Phật á cũng không phải xuất gia như bây giờ. Thật ra gặp Đức Phật rồi có khi ngài nói tỳ kheo lại đây, vậy là người đó trở thành tỳ kheo đó, chứ không phải làm lễ làm nghi lễ gì tới, đại khái là vậy, rất là đơn giản. Trong thời Đức Phật đơn giản như vậy thôi. Thế thì cái vị này á từ đắp y mang bát xong rồi đi tìm Đức Phật, đi đến cái chỗ đó thì cái người Bà La Môn mới chỉ vào trong chuồng ngựa, nói tối nay vào đó để mà nghỉ cho nó khỏi tránh lành này kia. Thì lúc đó đó Đức Phật ngài cũng lại trên đường đi, lại đi ngang qua chỗ đó, Đức Phật ngài cũng vào cái nhà đó xin tá túc, thì cái người gia chủ mới nói rằng là ông cũng vào trong cái chuồng người đó, có một người đã ở trong rồi, ông vào đó ở với ông kia luôn. Đại khái là vậy. Thì Đức Phật ngài mới vào trong cái chuồng ngựa đó thì ở với cái vị tăng mà từ đắp y đó. Cái vị tăng đó mới Đức Phật mới hỏi về đó, nói là bạn xuất gia với ai, thì giống như là hai người tu hành bạn bè với nhau vậy thôi, gặp nhau giữa đường vô ở chung trong chuồng ngựa đó, thì Đức Phật mới hỏi cái vị kia, nói là bạn xuất gia với ai. Cái vị đó kia trả lời rằng là tôi xuất gia với Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Gotama. Thì Đức Phật ngài nói là vậy thì bạn có biết Đức Phật Gotama là ai chưa? Nói chưa. Chưa, bây giờ tôi đang đi tìm. Đức Phật nếu mà người khác thì nói là tá đây này. Tá đây là Phật. Nhưng mà Đức Phật không nói như vậy. Ngài như vậy xong rồi cái ngài mới hỏi đàm đạo với cái vị kia. Và trong cái quá trình đàm đạo đó thì Đức Phật ngài chỉ bày cái sự thật cho cái vị tu sĩ kia đó, là giác ngộ ra được sự thật, thấy ra được sự thật. Thì khi mà vừa thấy ra được sự thật á thì mới không phải Đức Phật tự giới thiệu, mà chính cái người đó đó mới quỳ xuống lại mới nói là như vậy đây là Phật rồi. Quỳ xuống Đức Phật. Nên mình thấy rằng thật ra hồi xưa Đức Phật đâu có phải là tự xưng ta là Phật, ta là giáo chủ rồi tất cả mọi người tới đây rồi ta giảng cho một cái hệ thống người giáo lý, một hệ thống triết học cực kỳ cao siêu màu nhiệm. Đâu có nói vậy đâu, không có. Ngài nói rất là đơn giản. Mục đích của ngài đó là đi tới đâu á thì không tự xưng mình là ai cả, mà ngài chỉ là chỉ ra cái sự thật để giúp cho người ta thấy ra cái sự thật đó mà thoát khỏi những cái trói buộc, những cái đau khổ phiền não mà thôi. À, đại khái là như vậy. Thế thì như vậy á, bây giờ mình nói là giáo lý, tại sao mà mình lại dùng từ giáo lý? Cái từ giáo lý hoàn toàn không có trong thời Đức Phật. Cái từ giáo lý đó hoàn toàn không có trong thời Đức Phật. Bởi vì á, ở trong thời Đức Phật á, không cần cái chữ lý đó. Vì trong thời Đức Phật là Ngài trị thì người ta thấy sự thật, chứ không cần phải lý. Cái lý đó tức là ví dụ như giờ thầy nói là thầy có một đem một cái loài hoa ở bên Úc về đây thầy trồng rất là đẹp, thì thầy nói như vậy đố ai biết là hoa gì, phải không đố ai biết là hoa gì. Cho nên lúc đó đó là cần phải thấy lý, tức là ban đầu đó là phải hiểu thầy nói là cái nói gì cái này nè. Nhưng mà ngay cả hiểu cái lời nói của thầy rồi đó cũng chưa biết là cái hoa đó là loài hoa gì. Vì vậy cho nên á, cần phải thấy lý. Thấy lý tức là sao? Thấy lý tức là gọi là cái gì? Mục thị đó, tức là tận mắt mình thấy cái đó là cái gì. Thì gọi là thấy lý. Tức là qua giáo, tức là qua cái lời dạy đó là một số ngôn ngữ kết hợp lại rồi mình mới hiểu ra là cái ngôn ngữ nói cái gì. Ví dụ như thầy nói là thầy có đem một cái loài hoa ở bên Úc về đây trồng, thì ai cũng hiểu hết chứ, phải không? Ai cũng hiểu chứ, tức là trên ngôn ngữ thì ai cũng hiểu là thầy nói cái gì, nhưng mà trên lý là chưa thấy, tức là trên lý là vẫn chưa thấy hoa gì. À, cho đến khi nào mà mình chính mắt mình thấy được cái hoa gì đó thì cái lúc đó đó gọi là thấy lý. Ví dụ như mình nói là bây giờ thầy nói là khi mắt thấy sắc mà khởi lên một cái nhận thức chủ quan thì sẽ đưa đến phiền não khổ đau, ví dụ vậy. Thì đó là cái lời nói đó thì ai cũng có thể nói được hết. Có thể về lặp lại, ai cũng về nhà lặp lại cái câu nói đó một cách dễ dàng. Nhưng mà khi nào mà mình thấy thực là khi mắt mình thấy sắc và tâm mình nó khởi lên một cái nhận thức chủ quan, thì lúc đó đó mình mới thấy là cái sự trói buộc, cái sự đau khổ nó xuất hiện như thế nào. Khi mình thấy thực điều đó đó thì gọi là thấy lý. Đó. Rồi khi mình thấy lý như vậy rồi đó, đó là mình mới thấy lý, tức là mới thấy được cái sự thật đó, mà đầu tiên thấy ra được sự thật đó thì gọi là thấy lý. Và bắt đầu thì té ra là như vậy. Thế rồi bắt đầu đó, bây giờ đó mới là mình mắt mình thấy sắc, mình nổi sân, mình biết rằng là chính cái sân này là cái chủ quan khởi lên. Mình thấy cái sắc này cái mình nội tham thì mình biết rằng đây chính là cái nhận thức chủ quan khởi lên. Tức là mình bắt đầu mình thấy ra tất cả mọi cái nhận thức chủ quan đó là xuất hiện ở dưới hình thức nào, là cái gì, đưa đến đau khổ như thế nào, thì lúc đó mới gọi là thực chứng. Tức là lúc đó là qua sự. Tức là mới đầu thấy cái lý đó đó là hiểu rồi đó. Mà phải hiểu thôi, chứ còn nếu mà không đây cũng phải hiểu nó mà là liệu tức là không phải hiểu bằng cái lý trí, hay là hiểu bằng cái mớ kiến thức của mình, mà là thấy sự thật. Nhưng mà ngay cả khi thấy sự thật rồi đó, cũng như bây giờ cái này là thấy lý liền này, đây là ly nước thầy đang uống, là mọi người không cần phải qua cái ngôn ngữ nữa, phải không, mà thấy lý liền. Lý liền. Chỉ có một điều là chưa qua sự thôi. Qua sự tức là khi nào mà người nào cũng lấy cái ly nước này uống á, để biết nó như thế nào thực sự á, thì qua đó là qua sự. Vậy thì á, một cái câu nói của Đức Phật á, là chỉ thẳng đây là ly nước, thì hoàn toàn không qua giáo. mà trị lý liền lập tức. Quý vị hiểu không? Tức là Đức Phật trị lý liền, chứ không hề là giáo đối với ngài hoàn toàn không quan trọng. Tất cả cái lời dạy của Đức Phật mà dạy ra đó thì đối với mình thì đương nhiên là quan trọng rồi, bởi vì nhờ đó mình mới mày mò mới thấy ra được cái thực. À, thì trong cái cuốn mà Thực Tại Tại Hiện Tiền á, là thầy có đề cập đến chuyện này. Tức là lúc đầu mình đọc kinh á thì mình mới người mà giỏi lắm á thì hiểu được nghĩa, mới hiểu được nghĩa nhưng mà chưa thấy được lý. Nhưng mà nó có một cái này, khi mà một người mà hiểu được nghĩa, nhưng mà nghĩa thì nó vô số nghĩa. Cái nghĩa là thì cũng mình hiểu nghĩa, nhưng mà thực ra cái nghĩa đó là nó chỉ vào cái thực á, thì nó chỉ vào vô số cái thực khác nhau. Về hiểu á, hiểu là gì? Hiểu là lấy kiến thức của mình ra để mà nắm bắt cái lời nói của một người nào đó, phải không? Cũng giống như cái giáo lý, cái mà Đức Phật dạy đó, thì là gồm mà bát chánh đạo chẳng hạn. Thì bây giờ mình thấy trong cái thời này đó, có phải là chỉ niệm thôi, có phải thì chỉ là tinh tấn thôi, có phải thì chỉ đi bố thí thôi. cái đại khái là vậy đó. Tức là nó bắt đầu chia ra theo cái cách riêng của mình và theo cái hiệu của mình. Đó. Thành ra đó mình thấy là đầu tiên đạo Phật đơn giản là Đức Phật ngài chỉ thẳng cho những người mà đến gặp ngài, chỉ thẳng cái sự thật cho họ để cho họ có thể, mà cái sự thật đó đó, cái sự thật đó nó chỉ nằm trong cái trong bốn cái sự thật thôi. Chứ Đức Phật cùng ngài không phải nói rằng là cái vũ trụ này đó là mặt trăng cách xa bao nhiêu, rồi mặt trời cách xa bao nhiêu, rồi ngài không có nói về vũ trụ quang sinh nhân sinh quang gì cả. Ngài chỉ nói duy nhất một điều thôi là tại sao mình đau khổ. À, sống thế nào thì đau khổ, nhận thức và hành vi như thế nào thì đau khổ, mà nhận thức hành vi như thế nào thì không đau khổ, đơn giản là vậy thôi. Chứ mình đừng có đồng hóa cái đạo Phật mình với là triết học, với lại là tôn giáo, hay là đồng hóa với khoa học. Tất nhiên Đức Phật á là nói về sự thật, mà sự thật đó là sự thật tự nhiên, cho nên á nó hoàn toàn phù hợp với khoa học. Tức là không có trái lại với khoa học, nói về tâm, nói về vật, nói về vật lý. Bây giờ đó người ta vật lý đó, người ta nghiên cứu đến cái mức mà người ta bắt đầu thấy rằng là những cái lời mà Đức Phật ngài dạy từ hồi xưa rất đơn giản, thì lại là bây giờ là khoa học vật lý phải đi tìm cả trăm năm nay thì mới tìm ra, mà tìm ra nó vẫn chưa tới được. À, vẫn trên cái mày mò thôi. Cho nên á là thực ra những cái đó nó không phải là quan trọng, vì Đức Phật ngài nói sự thật, cái sự thật nó trúng với sự thật mà khoa học người ta nghiên cứu vậy thôi, chứ không phải là mục đích của đạo Phật là khoa học. Mà mục đích của đạo Phật duy nhất là chỉ ra cái khổ, chỉ ra cho con người thấy ra cái khổ của mình và cái nguyên nhân của sự khổ đó là cái gì. Cho nên Đức Phật ngài nói là Như Lai chỉ có tất cả cái giáo lý của Như Lai ấy, thì Như Lai chỉ nói hai điều thôi, một là đau khổ và hai là chấm dứt đau khổ, đơn giản là vậy thôi. Cái chữ chấm dứt đau khổ đây đó đồng nghĩa với từ niết bàn, cái từ đau khổ đó đồng nghĩa với là luân hồi sinh tử. Thì gặp ai đó đang đau khổ kiểu gì đó thì Đức Phật ngài chỉ cho tại sao mà luân hồi sinh tử như vậy, bây giờ niết bàn nó nằm ở đâu. Chừng đơn giản chừng đó thôi. Chứ mình đừng có đừng có muốn là đạo Phật mình nó là cho nó trở thành là triết học, trở thành khoa học, trở thành cái này cái kia gì hết đó. Mà bây giờ những người Phật tử chỉ cần đơn giản hiểu được chừng đó thôi. Cái điều đó nó không phải là xảy ra ở đâu, mà điều đó nó xảy ra ở trong chính mình. Vì vậy cho nên á, mỗi người chỉ cần quay lại nhìn lại mình thì thấy đau khổ xuất phát từ đâu và chấm dứt đau khổ nó cũng nằm ở đâu. Như vậy thì mình có chẳng có phải đi tìm trong quá khứ, không có tìm trong tương lai, cũng không có tìm đâu bên ngoài cả, mà chỉ cần nhìn lại mình là mình thấy đau khổ nằm ở đâu, đơn giản chừng đó thôi. Làm sao mà mình có thể hiểu đạo Phật một cách hết sức đơn giản để ngay đó mình có thể nhận thức và hành vi đúng đắn là được. Hôm trước thầy có kể cái chuyện là thầy chỉ cho một cái người Mỹ mà học Phật học với là thiền đó. Thầy nói không có, đừng có học Phật học, học thiền gì cả, bởi vì không biết bao lâu mới là học được cho mới xong. Mà đùng vô thiền một cái thì bây giờ là trên thế giới này 1001 cái phái thiền, cho nên không biết là cái phái thiền nào đúng, phái thiền nào sai, nó mệt lắm. Cho nên thầy mới nói là hãy trở về với chính mình, hãy soi sáng lại chính mình đó, soi sáng lại hành động, nói năng, suy nghĩ đó. Trở về với cái tại đây và bây giờ thôi, để thấy mình đang là như thế nào, đơn giản là vậy thôi. Thì thực ra đó là thiền, và đó cũng là cốt lõi của đạo Phật, chứ không có không cần phải lý luận xa vời nào cả. Đó. Và vì như vậy cho nên á, trong kinh á, giả sử như bây giờ ở đây có 100 người thì nếu mà giảng chúng á, thì thầy chỉ nói cái nguyên lý để cho mỗi người từ thấy ra. Nhưng mà nếu gặp mỗi người á, là thầy sẽ nói khác. Là vì cái người này đang đau khổ kiểu này, người kia đang đau khổ kiểu kia, cho nên á, mỗi người là thầy nói kiểu khác hết. Chứ không có cái, đây là nói nguyên lý để tất cả mọi người đều cùng thấy ra cái nguyên lý, để mà mỗi người tự giải quyết trong cái nhận thức và hành vi của mình. Chứ còn mà mỗi người á, mà gặp thầy á, là hoàn toàn khác. Bởi vì lúc đó là trị sự, lúc bây giờ là nói chỉ nói lý thôi, còn lúc đó là phải trị sự, bởi vì cái sự thật nó đang diễn ra như thế nào thì lúc đó phải nói thẳng vào sự thật đó thôi. Đôi lúc chỉ cần 5-7 người thôi, tại vì mình thực sự chia sẻ với từng người thì nó hiệu quả. Thực ra bây giờ mình hiểu Phật giáo khác hẳn với thời Đức Phật. Thời Đức Phật là ngài là một người thông dong tự tại. Vì ngài tới nơi cái chỗ Savatthi, cho nên ở đó người ta mới có một số đông đến nghe, cho nên người ta mới lập ở đó một cái tinh xá. Rồi ở một cái chỗ khác, Varanasi, thì người ta lại lập ra một cái tinh xá, và Đức Phật đến ở đó nói với một số người nào đó, xong rồi ngài lại đi chỗ khác. Chứ không phải là giống như bây giờ là cái hệ thống tăng đoàn, rồi là hệ thống giáo lý, rồi lớp này lớp kia, không phải vậy đó, không có. Hoàn toàn không có chuyện đó. Cho nên mình thấy rằng là trong thời Đức Phật á, thì cái giáo là hoàn toàn không quan trọng, không quan trọng đối với Đức Phật á. Và kể cả không quan trọng đối với cái người mà nghe Đức Phật. Bởi vì thầy lấy ví dụ như là thầy nói ly nước đây, thì bây giờ ai ở đây thấy hết trơn, không cần phải giáo mà cũng không cần phải lý gì cả, vì nó đây là sự thật rồi, sự thật nó hiện nhiên quá rồi, cho nên không cần phải. Nhưng mà bây giờ thầy nói là cái hoa thầy đem bên Úc về và trồng ở đằng kia thì chỉ có tưởng tượng thôi, phải không? Thầy có chỉ có mỗi người đều tưởng tượng ra mỗi cái kiểu hoa khác nhau hết trơn. Cho nên á, là lúc đó mới cần phải thấy lý, tức là thấy cái hoa đó cái đã. Thế còn mà chưa thấy cái hoa đó là không được. Khi mà ghi lại kinh điển á, tức là 3 tháng sau Đức Phật nhập Niết bàn á, mà ghi lại kinh điển á, thì nên nhớ rằng là ví dụ như bên Nguyên Thủy á, thì nói rằng là ghi lại những cái lời dạy của Đức Phật một cách là nguyên thủy nhất thì cũng đúng. Nhưng mà thế này, thật ra đó, khi mà cái văn nói đó là nó khác, mà khi mà ghi lại đó thì phải là tóm tắt lại, chứ không có cách gì mà ghi hết cái gì. Mà nói gì ghi cái đấy là không thể nào ghi được. Đó là chưa kể đó, mình thâu băng thì còn đỡ, còn mà nếu ghi không á thì có lúc nói giọng cao, có lúc nói giọng trầm, có lúc nói mềm mẹ, có lúc nói nhẹ nhàng, thì cái đó thua luôn, không thể nào mà ghi được, phải không? Thế thì á, khi mà ghi lại đó thì lần đầu tiên mà các vị đó là các bậc thánh, cho nên chắc chắn là ghi lại là trung thực. Nhưng mà trung thực là trung thực cái ý thôi, chứ không phải là toàn bộ cái văn nói của Đức Phật. Bởi vì đó, đó là một cái bản tóm tắt, cái bản tóm tắt. Cho nên đó là cái ghi lại đó đó là cũng phải ghi lại toàn bộ từng câu từng chữ. Và có những cái đoạn mà đôi lúc đó, người ta ghép cái đoạn đầu vào. Ví dụ như nói là một thời Thế Tôn ngự tại kỳ viên tỉnh xá của trượng dạ cấp cô độc gần thành xá về, thì câu nói là chỗ nào cũng giống nhau hết. Đó là cái phần, đó là cái phần thêm vào. Cái phần sau á thì có người thì nói chắc bạch Đức Thế Tôn ngài nói hay quá, làm con cảm động quá. Có người thì nói là ôi tuyệt vời quá, làm con như là mở mắt ra. Có người thì nói rằng là như con đang mê ngủ mà được Đức đánh thức dậy. Chứ đâu có nói một câu là một cái câu từ đầu tới cuối mà người nào nói một câu giống nhau. Mà trong kinh thì đoạn cuối lúc nào cũng một câu gần như giống nhau. Như vậy chứng tỏ rằng là bây giờ câu đầu với cái câu cuối đó là nó trở thành một cái mà coi như là nói chung. Nói chung vậy thôi, vậy đó thôi. Còn phía giữa đó là những cái nội dung. Nhưng mà cái giữa cái nội dung á thì cũng phải là rút lại cho nó gọn gàng, cho nó đàng hoàng á, phải không? Vì vậy cho nên á, bài ghi lại thì mình có thể tin rằng đó là những cái bài kinh ghi lại trung thực với cái ý kinh mà Đức Phật ngài nói. Nhưng mà nói 100% thì không dám, 100% thì không dám. Bởi vì thực ra đó, thực ra cái này nó cái khó là ở chỗ này. Khi Đức Phật ngài nói đó, thí dụ như bây giờ thầy nói một câu rất đơn giản thôi, thầy nói rằng là cuộc đời là vô thường, đó một câu chừng đó thôi à. Nhưng mà ở đây có 100 người đó, trong hoàn cảnh của mỗi người đó thì hiểu cái vô thường đó một cách khác nhau, đúng không? Mặc dù là cùng nói là vô thường thì giống nhau, nhưng mà mỗi người á, với cái nhận thức của mỗi người đó, thì cái vô thường đó trong đầu óc họ á, là nó cỡ nào, phải không? Cho nên không phải là cái chữ vô thường đó, nhưng trong khi Đức Phật ngài nói chữ vô thường đó thì cái nhận thức Đức Phật á, thì bề dày của nó là vô cùng. Trong khi cái nhận thức của mình á, thì bề dày của nó đó là ngang chân này thôi. Cho nên cùng một chữ vô thường thì không phải là hoàn toàn đồng nghĩa. Phải vậy không? Cùng một chữ vô thường thì không phải là hoàn toàn đồng nghĩa ở nơi mỗi người. Nhiều khi người ta nói vô thường với cái nghĩa khác. Ví dụ như thế này. Thầy thấy cuộc đời hoa mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông nó biến đổi vô thường rất là đẹp. Cho nên thầy nói là ồ vô thường. Nhưng mà thực ra trong lòng nói ồ vô thường đẹp quá. Trong lòng á nói với một cái với một cái tâm trạng là lạc quan. Còn bây giờ một người kia đó mất tiền, mất bạc, mất chồng, mất vợ gì đó. Mà nghe cái nói vô thường một cái đó, thì là hoàn toàn là nghe cái chữ vô thường đó một cách đi qua. Vậy thì cái chữ vô thường đó, bây giờ đó, hầu như mình hiểu vô thường là bi quan. Cho nên mới có một người hỏi thẳng thầy luôn, hỏi trong trang web á, hỏi trong trang web á, hỏi thẳng thầy đó, mà nói là đạo Phật sao chủ trương vô thường là bi quan quá vậy. Đó, có người hỏi thầy, hỏi thẳng về thầy luôn, cái thầy trả lời nói là con mới là bi quan. Bởi vì cuộc đời này mà nó không vô thường á thì thiệt là quá bi quan. Ví dụ như con bệnh thì nó không vô thường thì không thể nào mà lành được. Con sinh ra một đứa con mà không vô thường thì không thể nào nó lớn lên được. Phải không? Vậy thì con quá bi quan nếu con xem cuộc đời này là thường. Thế thì cái chữ vô thường đó đó, chúng ta thấy nó là bi quan hay là lạc quan, còn tùy đến mỗi người hiểu. Mặc dù ghi lại đúng là Đức Phật nói vô thường. Nhưng mà ý đó là thế này, vì vô thường cho nên đừng có nắm bắt, đừng có chấp trước nó. Chẳng phải vô thường là một chuyện gì xấu xa. Vô thường là tốt chứ đâu phải xấu xa, phải không? Sinh con lên thì nó phải lớn lên, trồng một cái cây thì nó phải lớn lên. Từ cái nó nảy mầm cho đến khi nó ra bông ra trái chứ. Nó không vô thường thì mình cứ gieo xuống nó nằm yên vậy, phải không? Vậy thì vô thường là quá tuyệt vời. Vô thường là một cái vẻ đẹp của đời sống. Nhưng mà tại sao lại khổ? Tại vì không thấy vô thường cho nên cứ muốn là nó thường. Muốn lúc nhỏ đó thì muốn lớn lên. Lớn lên rồi đẹp đẹp một chút là muốn đẹp hoài, đừng có già. Đó. Già một cái thì cũng muốn đừng có chết, thí dụ vậy. Thì đó mới đau khổ chứ. Chứ còn nếu mà nó vô thường thì nó đâu đau khổ. Vô thường mới là đúng chứ. Chứ bây giờ nó tới cái lúc mà nó răng rụng rồi, chân thì đi không nổi, mà sống hoài mới là khổ. Cho nên là vô thường một cái là tốt quá trời, lúc đó mừng quá chừng. Phải không? Có thầy có viết câu chuyện Vi Tiếu, nói là có cái ông đó đó, ông ham sống, cho nên ông mới tới ông xin một vị thần. Ông nói là thần ơi, cho tôi sống, cho tôi sống mãi cho tôi chết uổng quá. Cái thần nói ồ cái gì cái đó dễ, tôi cho người sống đó, người muốn sống mấy sống, thêm mấy năm nữa. Ông trở lại ông nói tôi cho tôi chết rồi, tôi thấy chịu hết rồi. bởi vì thực ra bây giờ thì thích sống mãi cho đến khi đến cái lúc mà còn đi không nổi, bò cũng không nổi, ăn nhai cũng không nổi, rồi lúc đó mà còn muốn sống làm gì nữa. Cho nên thực ra là khi mình nói vô thường chưa chắc ai đã hiểu giống ai, phải không? Người thì hiểu một cách bi quan, người thì hiểu một cách lạc quan, người thì hiểu theo kiểu này theo kiểu kia. Mà theo như thầy đoán á, thì hầu hết những người theo Phật á là hiểu vô thường một cách bi quan. Cho nên á, trời ơi cuộc đời này nó vô thường quá, là con cố gắng con tu sao mà tôi giải thoát trong kiếp này cho rồi thôi. Thật ra mình hiểu như vậy là hoàn toàn sai. Cái vô thường đâu có, vô thường là một cái nguyên lý, vô thường là một cái bản chất của đời sống. Cho nó đâu có bi quan lạc quan gì, nó đâu có xấu tốt gì đâu. Mà tùy vào nhận thức của mình, tùy vào hành vi của mình như thế nào, thì lúc đó mình mới là lãnh cái hậu quả đó thôi. Chứ còn vô thường nó vẫn là vô thường thôi. Nó là cái nguyên lý tự nhiên của đời sống. Thì mình lấy được một cái chữ vô thường thôi, mà mình phân tích á, thì mình thấy rằng là chưa chắc kinh điển ghi lại từ vô thường mà ai cũng hiểu đúng, ai cũng giác ngộ. Vì vậy cái chính yếu là qua cái chữ vô thường đó đó, mình thấy ra sự thật như thế nào. Cái sự thật đó mới là chính. Cái sự thật đó mình thấy ra được cái vô thường trong đời sống của mình thấy ra vô thường trong tất cả vạn pháp. Mà vì vậy cho nên mình không nắm bắt, không bám víu, không cố gắng trở thành bất kỳ điều gì. Đó. Còn mình thì nói là rồi vô thường quá cho nên bây giờ con phải tu sao mà để cho nó an lạc, để cho nó thường hóa thường hằng. Mà khi mà mình đạt được cái an lạc thường hằng đó thì lúc đó là định của ta, định là ta, định là từ ngã của ta, thì còn đâu mà thấy được vô thường khổ vô ngã. Mà thấy vô thường khổ vô ngã chứ không phải là vô thường khổ vô ngã là cái bi quan hay là một cái điều gì xấu xa của cuộc đời, mà nói là mau mà thoát ra khỏi cái vô thường khổ vô ngã này, thực ra là mau mà thoát ra khỏi ảo tưởng cho là thế này thế kia, mong là thế này thế nọ, mà là phải thấy ra bản chất thực của nó là vô thường khổ vô ngã. Tức là thấy ra bản chất của sự vật thôi chứ đâu phải là đó là một cái lời dài mà bí quán. Như vậy á thì trong thời Đức Phật đơn giản là ngài chỉ ra sự thật cho cái người nào đó đang bị trói buộc, đang tự mình trói buộc, đang tự mình là đau khổ trong chính cái ảo tưởng của mình. Đó, thế Đức Phật ngài chỉ ra thôi, không hoàn toàn không có hệ thống giáo lý gì cả. Bởi vì khi thì nói về người này thì thế này, khi nói về người kia thế kia, khi nói về người nào thế nào. Trong cái đời sống nó xảy ra đó thì chỉ có cái nguyên lý chung thì có, chứ còn không thể nào mà có một hệ thống giáo lý là phải thế này phải thế kia. Mà những điều mà Đức Phật dạy hoàn toàn không phải là hệ thống giáo lý, mà những lời Đức Phật dạy là mô tả sự thật đang diễn ra trong mỗi người trong cuộc đời này. Chân lý không ngoài cuộc đời này, đừng có tìm ngoài cuộc đời này có một cái chân lý nào đó thì không có đâu. Chân lý hoàn toàn nằm trong cuộc đời này, và Đức Phật ngài cũng giác ngộ từ cuộc đời này mà ra. Chứ không phải là chân lý là một cái gì đó ở đâu cao siêu gì cả. Thế rồi á là sau khi ghi lại những cái bài kinh như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là cái giá trị của những bài kinh á là như thế nào. Tức là nếu người nào thấy thực á thì bài kinh đó rất là giá trị. Nhưng mà nếu mà hiểu mỗi người mỗi khác á, giống như thầy nói là thầy đem cái hoa từ bên Úc về đó mà mọi người hiểu mỗi khác á, thì là khi đó mới các mọi người mới đi vô trong cái chùa này mới đi tìm thì thấy cái hoa gì đó, nói cái này là thầy lấy bên Úc về đó này, rồi lấy về. Người kia là thấy cây khác rồi nói cái này mới là thầy lấy bên Úc về này rồi lấy về, nhưng mà chẳng có cây nào đúng hết. nó là vậy đó. Cho nên á là sau khi mà những lời dạy của Đức Phật chỉ thẳng và cái người thấy cũng thấy thẳng luôn thì sau này chỉ còn lại là những ngôn ngữ. Sau này chỉ còn lại là những ngôn ngữ. Và từ những ngôn ngữ đó thì mỗi người là tạo ra những cái khái niệm, những cái hình ảnh, những cái tư tưởng, những cái quan niệm hoàn toàn khác nhau trên những ngôn ngữ mà Đức Phật ngài để lại. Do đó mà chỉ 100 năm sau thôi là đã có sinh ra không biết bao nhiêu tông phái. Tông phái tức là có cái người mà đứng đầu mà chủ trương thôi, chứ còn thực ra mỗi người là nghĩ mỗi khác. Cũng giống như bên đạo Thiên Chúa, người ta có một cái câu nói: con người sinh ra thượng đế chứ không phải là thượng đế sinh ra con người. Nói một cái câu mà ngược đời. Trong lúc là hồi đó là châu Âu là hoàn toàn là theo đạo Thiên Chúa, và người ta là ai cũng nghĩ rằng là con người là do thượng đế sinh ra. Nhưng mà ông dám nói một câu là con người sinh ra thượng đế chứ không phải thượng đế sinh ra con người. Hỏi ông tại sao mà ông dám nói như vậy, thì ông nói không tin mỗi người có một thượng đế khác nhau trong. Không tin bây giờ đưa ra mỗi người một tờ giấy rồi nói vẽ thượng đế ra đi, thì mỗi người lập sẽ vẽ một thượng đế khác nhau. Như vậy không phải là thượng đế là do người đó vẽ ra sao? đúng không? Thượng đế đấy là do mọi người vẽ ra thôi. Người trong đầu người này thì nói thượng đế là như thế này, trong đầu người kia nói thượng đế như thế kia. Có thể là râu bạc, có thể là râu đen, có thể là râu dài, có thể là râu ngắn, có thể là người thế này thế kia, là mỗi người nghĩ mỗi khác hết. Thì rõ ràng là cái này nói theo đạo Phật á, thì thượng đế có hay không thì chưa biết, nhưng mà khái niệm về thượng đế đó, thì do mọi người sinh ra. Còn thượng đế sinh ra mình hay không thì mình biết, rõ ràng là thấy cha mẹ sinh chứ không phải thượng đế. Nhưng mà mình mỗi người đó thì sinh ra thượng đế thì qua đó nè. Bởi vì bây giờ đưa cho mỗi người vẽ thượng đế ra của mình ra thì không có một bản vẽ nào giống nhau hết. Kinh điển của Đức Phật để lại cũng vậy. Thực ra bây giờ người nào cũng vỗ ngực nói rằng là tôi là hiểu đúng Phật nhất. Cái tông phái của tôi mới là cái tông phái đạo Phật mà đúng nhất. Nhưng mà thực ra đó, đó chỉ là quan niệm, đó chỉ là tư tưởng của cái tông phái đó mà thôi. Vì vậy cho nên cái tông phái kia nó mới bác lại. Chứ còn mà nếu đó là một chân lý hoàn toàn á, thì tông phái khác đâu có, có bác lại. Nhưng sự thật á, thì chẳng có ai bác cả. Đưa cái này lên thì ai cũng thấy vậy thôi, chứ đâu có chuyện gì để bác. Đâu có nói gì đâu bác. Bởi vì thật ra cái nói đâu quan trọng, người cứ thấy cái này thôi chứ bác cái gì. Nếu là sự thật thì chẳng có ai bác cả, bởi vì sự thật nó là như vậy. Mà sự thật á, thì nó ở khắp mọi nơi. Sự thật ở nơi chúng ta, ở khắp mọi nơi chung quanh chúng ta. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng là ai mà ít bụi trong mắt á, thì người đó sẽ thấy ra sự thật thôi. Ít bụi trong mắt là gì? Tức là không thấy cái sự thật đó qua quan niệm, qua khái niệm, qua tư tưởng, qua tình cảm, mới qua lý trí của mình. Mà là khi mà mình không còn để cho cái bản ngã sinh ra cái ảo tưởng, cái tư tưởng, cái quan niệm về sự thật, thì lúc đó tất cả sự thật đều xuất hiện. Khi nào tâm chúng ta hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì tất cả mọi thứ đều trở nên sự thật hết. Mà không phải trở nên, bởi vì nó muôn đời vẫn là sự thật rồi. Nó trở nên là tại vì mình hồi xưa mình nghĩ khác, cho nên bây giờ nó mất cái nghĩ khác đó đi rồi ấy, thì nó mới là xuất hiện. Chứ thực ra là nó đã xuất hiện từ muôn đời rồi. Đại khái là vậy. Nó cũng giống như thế này. Có người nghe thầy giảng trên trên website, có người có thể thấy hình thầy người ta đưa lên, ngay cả thấy có thầy đó, tức là thấy có hình đàng hoàng á, thấy nghe giảng đàng hoàng đó, nhưng mà mỗi người đều nghĩ thầy là như thế nào đó. Cho nên á, hôm đó thầy đi xuống căng tin thì có một cái nhóm Phật tử mới tới cái gặp thầy, nói à thầy là thầy Viên Minh, không ngờ thầy già đến như thế. không ngờ thầy già đến như thế, bởi vì trong hình nó chụp đâu có thấy ra mấy cái nét nhăn đâu. không ngờ là thầy già như vậy. Cho nên đó là khi mà người ta thấy cái thật thì lúc đó tất cả mọi ảo tưởng sẽ rất biến mất. Đơn giản là vậy thôi. Như vậy á, thì thực ra chúng ta chưa thấy được toàn bộ những cái chung quanh này, mà chúng ta đang thấy qua ảo tưởng, qua quan niệm, qua tư tưởng đó. Chứ chưa phải là thấy thật đó. Khi nào mà nó rơi rớt hết tất cả mọi cái khái niệm, quan niệm, cái tư tưởng gì của mình, nó rơi rớt đi đó, mà một cái tâm nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, thì lập tức tất cả chân lý hiện ra. Không cần đi tìm. Ai đi tìm chân lý là nó thật rồi. Chân lý nó tự hiện ra thôi, chứ không có tìm. Vì nó ở khắp mọi nơi, tự nhiên mình đi tìm làm gì. Cho nên có một cái câu nói trong thiền, có câu nói rất là hay, là nói là thân tài hại trung hưu mít thủy, thân tài hại trung hưu mít thủy, tức là ở trong biển mà cứ giáo giác hỏi không biết nước ở đâu. đang ở trong biển mà hỏi là nước ở đâu. Tại vì sao? Tại vì á trong đầu người ta nghĩ nước là cái gì đó, cho nên người ta không biết nước nó đang nằm đây. Cho nên á cái tư tưởng, cái quan niệm, cái khái niệm của con người đó là nó che mờ cái thực. Mà khi ghi lại kinh điển thì chỉ ghi lại ngôn ngữ thôi, cho nên chính ngôn ngữ đó tạo ra khái niệm, tạo ra quan niệm, tạo ra trường phái này, tạo ra trường phái kia, cho nên mới có tông này, phái nọ, môn kia, đủ thứ. Đó. Thì tất cả đó là đều nhìn qua cái kính màu của quan niệm, của khái niệm, chứ không phải là cái sự thật như nó là. Nếu một người thực sự thận trọng chú tâm quan sát, trở về để nhìn thấy ra thân, thấy ra thọ, thấy ra tâm, thấy ra pháp như nó là, chẳng phải là như mình nghĩ là, không phải như mình cho là, không phải như mình mong là, phải là, sẽ là gì đó, không phải là như vậy, mà là tâm đủ trong sáng để thấy pháp như nó là, đó mới thực sự là pháp mà Đức Phật Ngài muốn chỉ dạy, chỉ dạy. Mình có một cái nhìn tổng quát về cái thời Đức Phật giảng pháp, chỉ bài pháp như thế nào. Hồi đó là chỉ bài pháp. Rồi đến cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn kinh điển, cho nên mới gọi là Phật giáo. Chắc lúc đầu là đạo Phật. Đạo Phật, đạo tức là chân lý, Phật là giác ngộ, là giác ngộ chân lý thôi, chứ không có gì hết. Sau này đó mới Phật giáo, tức là dựa trên lời dạy của Đức Phật. Từ Phật giáo thì phân ra nhiều tông phái, bởi vì mỗi tông phái hiểu Phật lời dạy của Đức Phật mỗi khác, cho nên nó mới sinh ra nhiều tông phái. Thì á nó có một khuynh hướng như thế này, là khuynh hướng triết học hóa và khuynh hướng tín ngưỡng hóa. Bây giờ mình thấy hai hiện tượng rất rõ. Một hiện tượng là một số trí thức cứ ngồi mà phân tích, chia chẻ đủ thứ, là nó bị nghiêng về triết học. Rồi một bộ phận khác của đa số quần chúng thì lại là xem đạo Phật là tín ngưỡng, bây giờ cứ thờ lại, cứ vái xin là được cứu độ, đại khái vậy. Thế là coi như đạo Phật đi vào hai ngõ rẽ. Hai ngõ rẽ. Mà còn cái ngõ trước mắt là chân lý đó thì không thấy nữa. Rẽ qua cái ngõ là lý luận, và một ngõ đó thì cầu nguyện vậy thôi. Trong khi đó, tất cả những điều Đức Phật nói, tất cả những điều Đức Phật mà Ngài chỉ bày là ở trong mình. Chỉ cần quay lại để thấy ra thì là có thể giác ngộ giải thoát, đơn giản vậy thôi. Cũng giống như mình là bây giờ giống như một cái đống chỉ rối, bây giờ không thể nào mà bỏ lờ nó đi để mà thôi dục bỏ nó đi để mà giác ngộ giải thoát cho mau, là cái đó không có được đâu. Vì thực ra đơn giản là thế này, mình tự trói buộc, cho nên bây giờ mình phải gỡ ra thôi. Trói buộc cái gì thì gỡ ra cái nói đó vậy thôi. Mà muốn gỡ ra thì phải nhìn lại để xem thử nó là mình đã từ trói buộc mình như thế nào, đơn giản là vậy thôi. Cho nên là những cái từ mà Đức Phật Ngài nói đó đều là những từ như là tiền cái, tức là che lấp, hay là kiết sự, tức là trói buộc. Kiết sự tức là trói buộc để dẫn đi, hay là tiền phược, hay là những cái từ mà Đức Phật Ngài nói đó đều mang cái tính là che lấp trói buộc. Che lấp trói buộc cái gì? Che lấp trói buộc cái sự thật đang hiện hữu ở nơi mọi người và chung quanh, ở ngay trong cuộc sống này, chứ không phải là ở đâu khác. Và bây giờ để thời gian cho các vị đặt câu hỏi. À, ai hỏi thì đưa tay lên để đem cái micro đến.
Dạ thưa thầy, con hỏi là vào ban đêm trước khi đi ngủ thì mình hay có những suy nghĩ miên man trong đầu á. Mình nghĩ về đủ mọi thứ, cuộc sống hàng ngày cũng như là công việc rồi chuyện gia đình đủ thứ á. Thì con có đọc những hỏi đáp trên mạng của thầy á, thì có lần thầy giải thích là do cuộc sống hàng ngày mình chưa có thận trọng chú tâm quan sát đến mọi việc diễn ra, mình không trọn vẹn với mỗi việc diễn ra cho nên nó dẫn đến như vậy. Thì thời gian qua thực tế thì con cũng để ý đến gọi là thận trọng với tâm quan sát trong cuộc sống của mình, nhưng ông thấy nó cũng chưa có giảm bớt được nhiều những suy nghĩ miên man đó, và mỗi tối trước khi đi ngủ thì vẫn rất nhiều suy nghĩ miên man trong đầu. Thì thầy có thể giúp hướng dẫn con làm cách nào để có thể gọi là giảm được những cái suy nghĩ đó nhiều hơn không ạ? Con cảm ơn thầy.
Trước hết là tại sao mình lại muốn những cái tập khí đó nó giảm bớt? Tại vì những tập khí đó nó khởi lên là đương nhiên, và nó khởi lên đó là một báo hiệu hay là một báo động hay là nó mang một cái thông điệp gì đó để mình thấy ra, thì tại sao mình lại muốn dẹp nó đi? Mình dẹp nó đi là tại vì mình luôn luôn là mình muốn mình ở trong một tình trạng nào đó, tức là mình muốn có một cái tình trạng lý tưởng nào đó, cho nên là mình muốn là nếu cái gì mà nó không đúng với cái tình trạng lý tưởng của mình thì phải dẹp đi. Nhưng trong khi những điều đó là rất đúng, tất cả những cái điều đó nó rất đúng, nó không có sai gì cả. Ví dụ như bây giờ có một người trước kia đi làm ăn và cứ đi vay nợ người này một ít, người kia một ít, người nọ một ít. Bây giờ ngày nào cũng có người là tới trả cho tôi 50.000 đi. Người kia nói là trả cho tôi 100.000 đi. Người nọ tới là 1.500.000, 250.000 gì đó. Đại sao vậy? Họ nhắc mình như vậy là tốt quá chứ đâu có sai. Mình quên hết trơn, không biết mình mắc nợ bao nhiêu, mình lấy tiền xài rồi giờ không biết mình mắc nợ bao nhiêu. Bây giờ nó tới đòi em nói chính xác là 1.250.000, đó là quá rõ, quá hay, để mình mới trả cho đúng nhân thôi là sao đó. Vậy thì không có một cái gì mà nó tự nhiên nó đến, không bao giờ. Nó đến là phải có lý do gì đó, tức là trước đây mình có làm gieo cái gì đó, cho nên bây giờ nó đến. Nó đến là nó báo hiệu, hay là nó cảnh báo, hay là nó nhắc nhở, hay là nó là mang một cái thông điệp nào đó. Cho nên thực ra đó, qua cái đó nó có vô số bài học để thấy ra về bản thân mình, về cái đời sống của chính mình. Không thể nào một cái người mà chưa từng yêu một người nào cả mà tự nhiên ngồi bây giờ cứ nhớ nhung, không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó, phải không? Phải có, hồi trước đó mình có yêu một người nào đó, nhưng mà có thể là nó gặp nhau rồi quen nhau rồi yêu nhau một cách sơ sài gì đó. Xong rồi á, cái này lo làm ăn rồi đi chỗ này chỗ kia quên mất. Bỗng nhiên một hôm ngồi, tự nhiên không biết cái gì mà sao nó buồn. Không biết cái gì nó cũng không nhớ nữa. Nhưng mà thực ra đó là một cái gì trong quá khứ đó. Nó đang về không rõ ràng gì cả. Không rõ ràng gì cả, bởi vì thực ra trước đó cái sự quan hệ của mình cũng chẳng rõ ràng gì cả. Cho nên bây giờ nó đến cũng không rõ ràng gì cả. Đại khái như vậy. Nhưng mà có cái á, thì nó đến rõ ràng đến độ mà mỗi đêm nằm chiêm bao đều thấy y nhau như vậy. Dễ sợ vậy. Suốt mấy chục năm trời, đêm nào cũng nằm ngủ thấy một giấc chiêm bao thôi. Dễ sợ như vậy á. Là tại sao? Tại cái chuyện này nó đã xảy ra trong quá khứ không biết là lúc nào, mà ấn tượng của nó là rất mạnh. Nhưng mà bây giờ trải qua bao nhiêu kiếp sống, bây giờ nó không biết. Nhưng mà đã đến cái lúc nó lại là xuất hiện. Do đó đó, nói chung là thế này. Bài học của mình đó, về cuộc sống này, và bài học về chính bản thân mình thôi, chứ không phải nói đâu xa xôi. Bài học về chính bản thân mình thôi là bài học cực kỳ vi tế. Mà tất cả những cái hiện tượng xảy ra trong đời sống của mình, có thể trong giấc chiêm bao, trong rất nhiều hình thái khác nhau, đều là những bài học mà mình cần phải quan sát. Mình á thì thường thường là thấy những cái điều đó tới mà nó có vẻ bực mình gì đó thì là mình muốn đuổi nó đi. Nhưng mà nguyên lý chính yếu nhất á là phải đọc những thông tin đó. Đó là những thông tin mà mình cần phải đọc lại. Có khi mình quên đâu rồi đó, nhưng mà nó vẫn đến nhắc lại để cho mình đọc lại những thông tin đó trong đời sống của mình. Ngay cả Đức Phật á, mà khi Đức Phật Ngài thành đạo rồi á, Ngài lại thấy ra tất cả những kiếp sống của Ngài từ trước đến lúc đó. Vậy đơn giản đó. Thế thì á, người ta gọi là túc màng minh, tức là thấy ra tất cả những kiếp sống của mình trong quá khứ. Vậy thì đâu có dẹp đâu có gì được, đừng có dẹp. Thấy ra chứ không phải là dẹp. Thấy ra hết. Không thể nào mà mình dẹp đi để mình trốn tránh nó, để mình được yên theo một cái quan niệm nào đó của mình. Người ta dùng phương pháp này, dùng phương pháp kia để trấn áp cái này, để trấn áp cái nọ, để đạt được trạng thái này, để đạt được trạng thái kia. Còn đạo Phật thật sự đó thì chỉ thấy ra sự thật mà thôi. Duy nhất có một điều thôi, đó là thấy ra sự thật. Mà những cái điều mà nó xảy ra đó chính là sự thật. Một sự thật đã khuất tất đâu lâu đời rồi. Cho nên bây giờ đó là nó sẽ trồi lên lại để nhắc nhở cho mình để thấy ra. Mà nếu một người mà thật sự trong sáng thì nhìn thấy những cái đó, có thể là lúc nào mình cũng quan sát thì có thể là đến một lúc nào đó đó mình liên hệ tất cả mọi cái thông tin đó lại thành một sự nhất quán của đời sống. Thì chính là khi cái lúc mà mình thấy ra toàn bộ cái nhất quán của cái đời sống đó đó, mà mình thấy ra hết tất cả những cái đó mà không còn bị trói buộc, không còn bị che lấp gì nữa cả, thì đó chính là cái lúc mà mình hoàn toàn giác ngộ. Chứ không phải là bỏ cái này đi để mà đạt được cái kia. Đó, cái đó người ta gọi là những cái thái độ lăng xăng của bạn ngã, chứ không phải là tu, mà là đơn giản chỉ có thấy ra thôi. Tức là cái gì xảy ra trên hiện thực, cái gì xảy ra từ trong quá khứ đến, thì đều là phải thấy ra. Cái thần trọng chú tâm quan sát đây đó cũng phải cần điều chỉnh lại, bởi vì có thể mình thần trọng chú tâm một cách sai lầm. Ví dụ như mình thần trọng chú tâm quan sát để mà dẹp bỏ cái này, để mà dẹp bỏ cái kia. Ở đây chỉ là thần trọng chú tâm quan sát để thấy nó như nó là thôi. Thì khi đó mình mới thực sự thấy hết được cái cuộc sống của mình diễn ra như thế nào. Rồi ai hỏi tiếp?
Dạ, bạch thầy ạ, thầy cho con hỏi đó là trong một cái sự việc xảy ra mà nó hoàn toàn không phải lỗi của mình, mà do lỗi từ một cái đối tượng khác tạo nên, mình đã nhắc nhở cũng như là đã phối hợp với bên họ để mà giải quyết cái vấn đề đó, nhưng mà cái sự việc đó nó cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, hoàn toàn là lỗi của họ, thì thầy cho con hỏi là cái sự việc đó diễn ra lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, nó có phải là sự vận hành của pháp hay không ạ?
Tất nhiên nó cũng là sự vận hành của pháp. Nhưng mà cái ở đây mình phải thấy ra như thế này, tức là pháp đó, nó có hai loại. Một loại là cái pháp thực tánh chân đế, tức là cái pháp thực cái pháp thực á, nó là một sự vận hành. Pháp thực là gì? Pháp thực là sự vận hành của vạn pháp, của trời đất, mà không cần sự can dự của mình. Thì đó là cái pháp mà vận hành trong thực tánh chân đế của nó. Còn á, có một cái loại pháp thứ hai là nó phát sinh ra từ ảo tưởng của mỗi người, từ nhận thức và hành vi sai lầm của mỗi người. Thì ở đây đó, nó lại là tùy thuộc vào cái trình độ nhận thức và hành vi của người đó. Ví dụ như cái người đó học lớp 1 thì cái trình độ nhận thức và hành vi của cái người lớp 1 nó khác. Cái người học lớp 10 thì trình độ nhận thức và hành vi của người học lớp 10 là khác. Như vậy á, thì bây giờ chung quanh mình có thể xảy ra hai loại pháp vận hành. Đó là một loại pháp vận hành là thực tánh chân đế, và một loại pháp vận hành là phát sinh từ nhận thức và hành vi sai lầm của mỗi người, mà cái đó gọi là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp tức là cái diễn biến thể hiện qua nhận thức và hành vi của mỗi người, gọi là nghiệp. Có người vì hiểu nghiệp theo cái kiểu sai cho nên là làm cho cái nghiệp nó trở nên phức tạp rắc rối. Cho sự thật, nghiệp là gì? Nghiệp tức là thể hiện cái nhận thức và hành vi của mỗi người trong quá trình nhân quả của đời sống. Phải không? Đó. Vì vậy cho nên á, mỗi người đó thì lại là đang đi theo cái nghiệp của mình, đang vận hành theo cái nghiệp của mình. Nhưng ở đây nó có một cái điểm thế này, là trong cái nghiệp vận hành đó của mỗi người vận hành đó thì chính cái phần nhận thức và hành vi đó như thế nào đó, thì cái bản thân cái người đó là lận lấy cái hậu quả đó, hay là học cái bài học đó. Nhưng mà dù cho người đó làm kiểu gì thì sự vận hành nó vẫn đúng với cái luật nhân quả tự nhiên. À, tức là bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, cái hoa này là nó như thế này này, nó có cái trong tự nhiên của nó đó, thì nó có cái luật vận hành của nó theo cái duyên khởi. Tức là nếu mùa nắng thì nó làm sao, nếu mùa mưa thì nó làm sao, nếu có phân nhiều thì nó làm sao, nếu ít phân thì nó làm sao, thì là nó vận hành theo cái quy luật tự nhiên của nó. Thì cái đó là quy luật tự nhiên đó. Còn bây giờ một cái người đó mới là mua về một cái chậu hoa, vì người đó thích cái chậu hoa đó và muốn cái chậu hoa này sẽ là nở mãi không tàn, ví dụ như vậy, vì cái hoa này đẹp quá cho nên muốn nở mãi. Nhưng mà cái quy luật của nó đó thì nó sẽ tàn theo cái trình tự thời gian của nó. Thì mình đó thì lại muốn là nó không tàn. Nhưng mà mình nhận thức sai. Rồi bây giờ mình nhận thức sai thêm một lần nữa, là mình nói là bây giờ muốn nó không tàn á thì mình phải cho phân và nước vào thật nhiều. Ai dè đâu, vì mình không hiểu đúng cho nên bỏ phân nhiều quá, nước nhiều quá, nó lại chết sớm hơn. Thì cái mà nó chết sớm hơn đó cũng vẫn đúng theo luật vận hành tự nhiên. Phải không? Tại vì nó đâu có không chịu nổi cái phân như vậy, nó không chịu nổi cái nước nhiều như vậy, cho nên nó phải chết. Nhưng mà đó, cái bây giờ mình làm kiểu gì thì nó sẽ vận hành theo luật tự nhiên theo kiểu đó. Đó. Bây giờ mình đem lửa tới mình hơ nó thì nó sẽ héo mau. Đại khái là vậy. Thế thì do mình nhận thức sai và hành vi sai cho nên bản thân mình á là nhận lãnh cái hậu quả của cái mà mình làm sai đó, thì cái đó gọi là nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo. Còn cái sự vận hành á, hệ vận hành theo kiểu gì thì nó vẫn là đúng theo cái kiểu đó thôi. Ví dụ như bây giờ một người sinh ra, nếu mà người đó mình nhận thức thật là đúng đắn trong ăn uống, trong tất cả mọi sinh hoạt đời sống, thì có thể là người đó sống tới 200 tuổi. Thí dụ như vậy. Nhưng mà bởi vì cũng người nhận thức sai cho nên ăn cho nhiều vào, nghĩ rằng là ăn nhiều vô thì nó sẽ là mình khỏe, à vậy nó đau thêm. Cho nên nó giảm cái tuổi thọ xuống. Thì cái mà nhận lệnh, cái hậu quả của cái nhận thức và hành vi sai lầm của mình đó là do nghiệp của mỗi người. Nhưng mà khi người đó làm sai thì nó vận hành theo kiểu của sai đó, mà không hành đúng thì nó vận hành theo kiểu đúng đó. Cho nên cái sự vận hành của pháp tự nhiên vẫn là đúng, vẫn luôn luôn đúng. À, vậy thì ở đây á, cái câu chuyện này mình thầy nói nó hơi rồng rồng chút xíu để mình thấy rõ cái vấn đề nó rộng hơn. Còn bây giờ cái căn cơ trình độ của mỗi người thì cái người đó cái mức nhận thức của họ như vậy, cái khả năng làm việc của họ như vậy, cho nên đương nhiên là nó phải như vậy thôi. Thì á, nếu như cái người đó như vậy, giả sử như bây giờ mình là người một cái người quản lý, thì mình thấy người này á khả năng làm việc này là được thì mình cho làm việc này, người kia làm khả năng làm việc kia, thì mình cũng do hiểu từng người cái trình độ như thế nào, khả năng như thế nào, tính tình như thế nào, để mình sử dụng vào họ đúng cái chỗ của họ thì mình sẽ không có khổ. Nhưng nếu mình lại đặt cái người đó vào vị trí sai đi, cho nên á người đó sẽ làm không đúng yêu cầu của mình, do đó mình khổ. Do đó cái khổ đó là một phần do mình, do nhận thức và hành vi sai lầm của mình. Thí dụ như bây giờ cái người nó học lớp 1 thì mình phải cho làm việc gì, người đó học lớp 10 thì cho làm việc gì, người đó học về ngành y thì cho làm việc gì, mà người nào học về kỹ sư xây dựng thì mình cho làm việc gì, và cái mức độ khả năng của họ ngang đâu thì mình cho họ làm việc ngang đó thì sẽ không có vấn đề. Nhưng mà ở đây á, bởi vì trong đời sống nó có nhiều cái phức tạp, do đó có những cái mình có thể ở trong phạm vi nhận thức và hành vi của mình làm được, nhưng mà cũng có những cái trong nhận thức và hành vi của mình chỉ điều chỉnh thái độ của mình thôi, chứ không thể được, không thể điều chỉnh cái mối quan hệ chung quanh. Vì vậy nếu trong trường hợp đó thì mình cần điều chỉnh thái độ của mình, chứ còn khó mà điều chỉnh được cái khả năng hay là cái trình độ của người khác. Thì nếu mình nhận thức đúng như vậy á thì mình sẽ không khổ.
Cho con bổ sung thêm đó là cái người mà họ gây ra cái sai lầm đó để mà khiến cho cái công việc của mình nó không có được trôi chảy á, mà họ không phải là cấp dưới của mình mà họ là một cái đối tượng bên ngoài, tức là cái đối tượng bên ngoài thuộc về giống như là khách hàng của mình hay là một người khác vậy đó, không phải là nằm trong cái phạm vi quản lý của mình, thì cái trường hợp đó thì như thế nào ạ?
Nói chung là có một nguyên lý thế này, là mình sinh ra không phải để thay đổi cuộc đời, mà cuộc đời sinh ra giúp mình thay đổi chính mình. Cho nên á là trước tiên á là qua tất cả mọi cái sự việc đó đó là mình phải thay đổi cái nhận thức và hành vi của mình trước. Thì á nó có cái nguyên lý thế này, hễ khi nào mà mình thấy phiền não khổ đau, tức là bây giờ chuyện gì xảy ra không biết, nhưng nếu mình phiền não khổ đau đó thì sai là ở nơi chính mình, chứ không phải là bên ngoài. Bên ngoài đó là nếu mình biết cách học á thì dù nghịch cảnh cũng giúp mình học ra, thuận cảnh cũng giúp mình học ra, tất cả mọi cái đó đều giúp mình học ra. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này đi, một người quản lý, bây giờ cái người quản lý đó nói người này cái là họ làm, người kia họ làm, tức là mọi cái đều làm đúng ý mình hết trơn á, thì chưa chắc người quản lý đó đã là cái người mà có phát huy được cái khả năng của mình. Nhưng một người quản lý là có gặp người này cứng đầu, người kia chống đối, người kia thế này thế nọ đó, thì chỉ một thời gian sau cái người đó khả năng quản lý của người đó sẽ cao hơn. Như vậy thì mình thấy rằng á là chính nhờ những cái cái hoàn cảnh xung quanh đó. Mà nếu mình biết học á, qua đó mình biết học á, thì mình sẽ nâng cao cái trình độ nhận thức và hành vi của mình. Cho nên á, mình cái chính yếu cái trong đời sống á, vẫn là nếu có thay đổi thì thay đổi nhận thức và hành vi của mình. Còn á, cái cuộc đời đó thì khi mình thay đổi được nhận thức và hành vi của mình á, có khi mình lại là vì thấy rõ cho nên mình lại làm cho cái hoàn cảnh nó trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu mình chủ quan á, mà mình muốn cái hoàn cảnh đó nó phải theo ý mình á, thì không những mình đau khổ mà có khi là thất bại nữa. Đó. Vì vậy cho nên nó là trước tiên á, là mình phải học cái câu đó đó. Câu đó, mình sinh ra không phải để thay đổi cuộc đời, mà cuộc đời sinh ra để giúp mình thay đổi. Đó, thì bây giờ mình nói cuộc đời là mình nói chung chung, đó là lý. Còn sự đó, cuộc đời chính là cái người đó đó. Chính là anh A, anh B, anh C đó. Chính là cuộc đời là những người đó đang đến giúp mình là thay đổi nhận thức và hành vi của mình như thế nào cho nó là đúng tốt hơn.
Dạ kính thưa thầy ạ, thầy cho con hỏi một câu cái này. Con hiện nay thì vẫn đang có cái ngồi thiền thầy ạ. Tức là thường buổi sáng con ngồi một tiếng. Thì thường thì buổi sáng như thế thì con ngồi thấy là cả ngày nó rất là tốt cho mình. Thế nhưng mà khi mà gần đây á, thì buổi tối á, mà con cũng ngồi một tiếng, ví dụ là từ 9 giờ đến 10 giờ, thì không hiểu sao thì đối buổi sáng thì rất là tốt, nhưng đối buổi tối thì con lại không nào ngồi thiền, thì buổi tối hôm đó thì lại ngủ lại thấy nó không ngon. Mặc dù thì con ngồi thiền thì con thấy là con cũng buông thả thôi, và cứ thấy có cái niệm khởi lên thì con biết thì thấy nó lại tan đi. Thế tức là con cũng không thấy có cảm giác gì là đè nén cả. Thế nhưng mà không hiểu rằng nó có đè nén hay không. Thế nhưng mà buổi sáng ngồi từ 4:30 đến 5:30 thì trong ngày đó làm việc rất là tốt, và con cảm thấy rất là trong sáng, và cũng theo dõi được cái thân tâm của mình trong sáng theo cái ý của thầy, tức là pháp như vậy. Thế nhưng mà buổi tối thì lại nó hoàn toàn nó lại rất là lạ, là mặc dù lúc ngồi thì con cũng thấy rất là tốt, nhưng mà sau đó thì ngủ thì lại thấy hay ngủ mơ hơn và không an lạc. Thì cho con
cái điều này thì cũng rõ thôi, tức là cái buổi sáng á là nó cần hưng phấn. Cái buổi sáng là giống như theo cái nguyên lý của dịch lý đó, thì buổi sáng mà cỡ khoảng sáng mà sáng nửa đêm á, thì bắt đầu là nhất dương sinh. Đến khi tối đó thì là chiều đó thì là âm sinh, tức là sau bữa trưa đó là bắt đầu âm sinh. Thì á, âm sinh á thì nó sẽ trầm xuống dần, rồi dương sinh á thì nó sẽ là thăng lên dần. Đó là cái nguyên lý của cái sự vận hành, cũng giống như mặt trời mà lên tới đỉnh ngò rồi nó là rồi xuống á, đại khái là vậy. Vì vậy cho nên á là bây giờ đó là người ta hoạt động hơi sai. Là bây giờ người ta làm việc ban đêm nhiều quá. Lẽ ra đó là đúng phải mình mà làm cho đúng một cách theo tự nhiên đó, thì mình phải ngủ theo gà đó mới đúng. Tức là gà đó là nó tối là nó đi ngủ, mà sáng nó dậy sớm lắm. Mà khi mà cỡ khoảng sau 12 giờ đêm, 1-2 giờ gì đó là nó bắt đầu nó gáy, nó kêu đó. Thì á, thật ra là vì sao? Là vì lúc đó là dương sinh rồi là hưng phấn, rồi nó đi sinh hoạt cả hàng ngày, nó bắt đầu chiều tối lại là bắt đầu nó lại đi ngủ sớm đó. Thì nó là theo bản năng, cho nên nó hoạt động đúng với cái quy trình tự nhiên của thiên nhiên. Còn á, mình á thì lại là làm hơi sai, tức là mình hoạt động những cái hoạt động mà mang tính hưng phấn vào buổi tối nhiều quá, cho nên là nó sẽ làm mất quân bình âm dương, mất quân bình cái đồng và tịnh của đời sống. Thế thì hành thiền cũng vậy, vì hành thiền là một sự tỉnh thức, Thiền là một sự soi sáng tỉnh thức, cho nên đó là nó thuộc về dương. Thế mà bây giờ đến chiều rồi đó thì nó lại âm, mà mình cũng là tỉnh thức nữa đó thì sẽ khó ngủ, làm cho giấc ngủ mình nó sẽ khó ngủ. Cho nên đó là nếu mà có hành thì phải hành theo kiểu khác. Tức là mình phải thuần theo đó, cho nên mình nói là tùy duyên thuần pháp là vậy đó. Tùy duyên là duyên là buổi sáng hay là duyên là buổi chiều, duyên là buổi trưa hay là duyên là buổi tối, là cái đó là tùy duyên à. Nhưng mà thuần pháp á, tức là mình phải sống đúng với cái luật vận hành đó thì mới được. Thí dụ như mình buổi sáng mà mình uống trà với cà phê thì tốt, là bởi vì lúc đó mình sẽ cái ngày mình làm việc là rất là hứng phấn, rất là linh động, năng động. Nhưng mà tối lại mà mình uống cà phê thì nó lại là có thể là một, nó hưng phấn quá, nó đưa đến ức chế. Đó. Mà hai là nó hưng phấn thì nó sẽ làm cho mình mất ngủ. Đó. Có nhiều người á thì họ nói là ban đêm họ uống cà phê thì họ ngủ. Nhưng là cái đó là điều khi nó hưng phấn quá nó trở thành ức chế. Nhưng mà dù sao đó thì cái đó nó cũng không đúng. Tức là mình phải tùy duyên thuần pháp á, là trong đó nó cũng còn mang cái ý nghĩa đó nữa. Nên bữa sáng thì mình ngồi thức dậy thì mình có thể là tập dưỡng sinh, hay là mình ngồi lại mà tỉnh thức để quan sát thân thọ tâm pháp chẳng hạn thì rất là tốt. Nhưng mà bữa chiều đó mà nếu mà mình tỉnh thức để mà quan sát như vậy á thì nó lại dễ mất ngủ. Cho nên á, nếu mà mình lúc đó mình chỉ ngồi thư giãn buông xả không thôi, chứ đừng có không cần tỉnh thức, chỉ cần thư giãn buông xả không thôi á, thì có khi nó ngủ tốt hơn. Bởi vì á, riêng cái thư giãn buông xả không á, nó cũng đã là tốt rồi. Mình là thường thường là đôi lúc mình lại nghĩ rằng là mình phải quan sát cái này cái kia gì đó, lúc đó thì nó không hợp. Cho nên thầy mới nói là khi động thì mình thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà khi không cần động nữa đó thì mình chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức thôi, nhưng mà lúc đó là vẫn là hoạt động. Cho lúc đó mà mình mà không tỉnh thức thì không được, mặc dù bây giờ mình không làm gì nhưng mà vẫn là trọn vẹn tỉnh thức. Đó là hai mặt của lúc động. Bây giờ hai mặt của lúc tỉnh. Cái mặt nếu vẫn còn đối ngoại thì lúc đó mình sáng suốt định tĩnh trong lành. Còn nếu không cần đối ngoại nữa thì mình hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Khi mình chỉ rỗng lặng trong sáng thôi, mà cái trong sáng này không cần phải trong sáng để biết. Cái trong sáng ở đây tức là ở trong đó nó không có những cái lung tung lộn xộn ở bên trong á, chứ không phải là trong sáng có nghĩa là lúc đó mình phải sáng suốt để thấy cái này cái kia. Nghe nói trong sáng là tự nhiên lúc đó sáng trưng ngủ không được. Trong sáng nghĩa là cái tâm nó không có bị buồn phiền lo lắng gì đó thì là trong sáng thôi, tức là nó không bị che lấp cái gì thôi. Nên nó phải, cái này cũng là bài học. Vì vậy cho nên á, cái sai ở chỗ này, cái sai này là quan trọng nha. Đó là khi mình hành á, mình luôn luôn là muốn được cái gì đó. Nhưng mà đừng có bao giờ được cái gì hết. Mình chỉ đơn giản là quan sát để thấy thôi. Nếu mình quan sát để thấy đó, thì khi mình quan sát mà thấy đây đó, cái quan sát để thấy đây đó, nó cũng ở nhiều mức độ khác nhau. Khi cần một cái chuyện gì đó mà mình cần phải quan sát thật kỹ để mình mới thấy, thì lúc đó mình tự động nó sẽ là gia tăng cái quan sát nó đến một mức độ nào. Nhưng mà cũng có cái khi đó, cái quan sát nó chỉ đơn giản là chỉ thấy thôi, đại khái là vậy, tức là chỉ thấy một cách vô tâm. Thì nếu khi mà buổi chiều đó, mà nếu mình ngồi thư giãn buông xả mà có thấy cái gì đó thì thấy một cách vô tâm, chứ đừng có thấy như là một sự quan sát minh bạch, mà mình chỉ thấy một cách vô tâm thôi. thì tất cả những cái đó đó đều là những cái vi tế sâu mà mình gọi là sự, đó là sự đó. Nhưng mà phải nắm vững nguyên lý, còn nếu không nắm vững nguyên lý đó thì khi mình hành á, rồi cái lúc nào mình cũng hành giống nhau đó, thì nó sẽ là đưa đến những cái hậu quả có khi không tốt.
Dạ thưa thầy, con cũng nghe trong kinh Kim Cang có câu là, ai kinh Bát Nhã có câu là ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách. Dạ vậy xin hỏi thầy là làm thế nào để được ngũ uẩn dây không
à? Dạ. Ngũ uẩn dây không là đơn giản thôi. Ngũ uẩn dây không là dễ hiểu nhất. Đều làm được cái không là chuyện khác. Thí dụ như bây giờ có người họ tới họ chửi mình, nghe tôi kỹ. Ví dụ như có một người họ tới họ chửi mình nghe rất rõ ràng, mình biết rõ ràng hết, tâm mình lúc đó là trong sáng, thấy nghe rõ ràng hết, nhưng mà tâm không động, tức là không nổi sân, không chửi lại, không làm cái gì nào hết trơn á, thì lúc đó là ngủ uống dài không á. Còn bây giờ mình nghe xong rồi cái mình mới là khó, thấy khó chịu nghe đó đó, cái mà khi mình tiếp xúc tai với tiếp xúc với cái âm thanh đó, đó là sắc uống, rồi mình nghe cảm thấy khó chịu, đó là thọ uống, rồi mình mới tưởng tượng thế này thế kia, tưởng tượng thế này thế kia, nói người này thế này, người thế kia gì đó, đánh giá thế này thế kia đủ thứ, rồi cái đó là tượng uống, xong rồi mình nổi sân lên mình chửi lại, đó là hành uống. Đó. Mà khi mà các cái tiến trình đó nó diễn ra thì nó diễn ra cái trạng thái nào đó thì lúc đó cái tâm thức của người đó là ở trạng thái đó. Ví dụ như người đó sân thì cái tâm thức đó là sân, nếu người đó tham thì tâm thức đó là tham, nếu người đó ngã mạn thì tâm thức đó là ngã mạn, đại khái là vậy. Cho nên á là cái đó chính là sắc thọ tưởng hành thức, là ngũ uẩn nó có khởi nên. Còn nếu như cái người đó họ chơi mình cũng nghe rõ ràng nhưng mà không khởi lên gì hết, không có phản ứng gì hết, tâm mình vẫn hoàn toàn rỗng lặng trong sáng hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, thì lúc đó là ngũ uẩn dài không. Mà ngũ uẩn dài không thì đâu khổ, khi nào mình nội sân mình chửi họ mới khổ chứ còn cho mình nội tâm mình không có khởi lên thì mắng chửi họ đánh đập gì bây giờ thì thôi đâu khổ gì đâu. Cho nên ngũ uẩn dài không thì đồ nhất thiết khổ ít.
Dạ kính bạch thầy, dạ con cũng có câu hỏi trước là để tìm hiểu, sao cũng để tất cả mọi người có mặt ở đây cũng tham khảo luôn. Con cũng có từng nghe pháp của thầy, thầy có giảng nếu pháp có đến thì để nó đến tự nhiên, mình đừng có xen bản ngã vào. Thưa thầy, con cũng có một cái thí dụ để nêu lên cho thầy phân giải cho con. Tôi vợ chồng rất là sống hạnh phúc bên nhau, thì có một người thứ ba ỷ quyền cậy thế tìm cách và tiếp tục người vợ. Trong khi ấy thì pháp nó đến, không lẽ mình người chồng phải chấp nhận và để pháp nó đến tự nhiên, không có xen cái bản ngã vào, như vậy thì có đúng với cái pháp vận hành? Xin thầy giải thích cho con. Nếu mình không xem bản ngã vô thì người đàn ông sẽ mất vợ. Dạ, cái đó cũng là cái trường hợp con cũng hơi thắc mắc, nên thầy cũng phân giải cho con.
À, đại khái là thế này. Nếu như không có bản ngã là thế này, không có bản ngã tức là mình nhìn cái sự việc đó một cách trung thực, mình nhìn sự việc đó một cách trung thực, chứ không phải là mình nhìn thấy qua cái chủ quan của bản ngã, chứ không phải là nói là cứ để cho người ta lấy vợ mình đi. Mình nói là thôi để cho họ lấy vợ mình đi thì như vậy cũng là chủ quan, đó cũng là chủ quan của bản ngã. Mà mình nói là nhất định là phải là trì cái thằng này mới được thì cũng là chủ quan của bản ngã. Nhưng mà nếu mình thực sự hiểu vấn đề, mình thực sự bình tĩnh để hiểu vấn đề, thì có lẽ là giải quyết sẽ tốt đẹp hơn. Và không có một cái biện pháp giải quyết nào để đưa ra để làm chuẩn cả, mà chính là ở chỗ nhận thức sự việc một cách trung thực. Bản thân mình phải nhận thức sự việc một cách trung thực, mà nhận thức trung thực có nghĩa là đừng có xen cái mà người ta gọi là cái tư ý tư dục của mình, đừng có xen cái tà kiến tham ái của mình vào, mà là phải thấy sự việc một cách hoàn toàn trung thực. Và có nhiều chuyện sẽ xảy ra, mà còn mỗi người là ứng xử như thế nào á là tùy theo hoàn cảnh của người đó, chứ không phải là chứ không có nói rằng là cứ để sao thì cứ để vậy, đó không phải. Vì trong đó đó cái chính đó là thấy rõ vấn đề, thấy rõ vấn đề. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, có một cái anh đó cũng có đến hỏi thầy một cái câu chuyện mà cái anh này xem ra là có đạo lý. Anh ấy nói như thế này: con đi làm việc cả ngày mà công việc của con là công việc vì mọi người, cho nên con làm công tác suốt. Vì vậy mà cái sai lầm của con đó là không có thì giờ để chăm sóc vợ con. Vì vậy mà vợ con á lấy chồng mà cũng như không, lấy chồng nhưng mà lại không được cái hạnh phúc gì với chồng hết, mà người chồng là cứ đi lo chuyện của quần chúng, thì cái người vợ cũng là thấy là người chồng là cái người tốt. Tuy nhiên á, bản chất cái con người đó thì vẫn muốn rằng là có người chồng thì người chồng đó phải là thương yêu, an ủi hay là vỗ về mình hài hòa tốt đẹp gì đó chẳng hạn vậy. Thế thì người vợ này hoàn toàn thiếu thốn điều đó. Và cái người chồng này đó khi mà đến nói với thầy đó thì cũng là thấy ra được vấn đề. Và cái người chồng đó mới nói như thế này: vì như vậy con biết đó là sai lầm của con, cho nên đó vợ con thì cũng không phải là đi ngoại tình, nhưng mà vợ con lại là kết nghĩa anh em với một cái người đàn ông khác. Nhưng mà con thấy đó, bây giờ con không biết nói làm sao, bởi vì vợ con cứ suốt ngày là đi chăm sóc cái người đó, suốt ngày đi chăm sóc người đó. Bởi vì nhưng mà bây giờ con cũng bắt được cái quả tang là hai người đó là thực sự là anh em kết nghĩa hay là họ thương yêu nhau cũng không biết. Nhưng bây giờ hệ mà có rảnh thì giờ ra một cái thì vợ con là đi chăm sóc cho người thanh niên kia. Đó, bây giờ sao vậy? vấn đề là mình hiểu ra, cái người chồng đó hiểu ra được cái hoàn cảnh đó như thế nào, cái người vợ hiểu ra được hoàn cảnh của mình như thế nào. Thì trong đó đó, có khi trong cái sự hiểu biết nhau đó đó thì có sự thông cảm, có sự tha thứ, có cái gì nhiều thứ không biết nữa, nó nhiều thứ lắm. Bây giờ một trường hợp khác, có cái anh đó đó là ông làm cái dạy nghề, thì ông ta nhận một người học trò, một cái người học trò đó đó thì đến học nghề với cái ông thầy đó rất là giỏi, làm việc rồi học hành rồi rất là giỏi. Thế nhưng mà cái ông thầy đó, thì sau khi mà dạy cho cái người này thành tài rồi đó, thì cái người này là có thể thay thế ông làm một số những cái công việc kỹ thuật gì đó. Cho nên ông đi, ví dụ như đi dạy ở chỗ khác. Do đó ông vắng nhà hơi lâu. Thì cái người học trò này đó, là một thanh niên đẹp trai, mạnh khỏe, lại siêng năng, rồi giỏi giang. Cho nên đó, cái bà vợ của ông thầy đó có cảm tình với cái người học trò này. Thế thì cái ông thầy đó, khi mà ông về đó, thì ông mới là bắt được quả tang là hai người này với nhau. Thì ông thầy á, cái ông thầy này cũng là một cái người cũng là hay. Ông kêu hai người lại, ông nói là bây giờ hai người thật sự yêu nhau không? Thì hai người đều nói là có quan hệ với nhau như vậy, cho nên là bây giờ hai người yêu nhau. Thì ông tổ chức lễ cưới cho hai người đó luôn. Tại vì hồi xưa đó thì họ không có hôn thú. Hồi xưa thì họ cứ lấy nhau, mà thực ra là lấy nhau là tức là có dòng họ rồi làm đám cưới đám đồ là vì chứ là được rồi, chứ không cần hôn thú gì cả. Cho nên bây giờ chẳng cần lý gì. Bây giờ hai người thương nhau mà có hạnh phúc thì hai người lấy nhau đi. Thậm chí còn cho tiền để ra riêng, để lập ra một cái cơ sở riêng để mà làm. Ông này cũng giải quyết cũng hay. Cho nên mình biết là cái nào là giải quyết cách nào. Nhưng mà nói chung đó là có nhận thức, có hiểu biết để mà, cho nên người ta mới nói là trong đạo Phật á thì có trí tuệ và từ bi. Miễn sao là mình hiểu biết và có tình thương yêu là được. Còn giải quyết cách nào đó thì cái đó tùy theo có khi là tùy theo cái tình người, có khi là tùy theo pháp luật. Nếu như trường hợp đó vi phạm những cái quyền lợi gì đó thì có thể là pháp luật sẽ giúp mình giải quyết những việc đó, chẳng hạn như vậy. Cho nên á, cái yếu tố đầu tiên tức là vẫn phải có trí tuệ và từ bi, thì khi đó mới có thể giải quyết mọi vấn đề một cách tốt đẹp được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Y đàng nô nha tì nàng hô tu su ki ta ôn tu nha ta vô. Đàng nô nha tì nàng hô tu su ki ta ôn tu nha ta vô. Y đàng nô nha tì nàng hô tu su ki ta ôn tu nha ta vô.
Hẹn gặp lại tuần sau.